chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, tình cờ gặp nhau tại cuộc họp thanh niên, Lương nhận lời về thăm nơi ở của Tuyến tại một ngõ nhỏ trong nội thành Hà Nội. Tuy lần đầu gặp mặt, nhưng qua trò chuyện, hai người cảm thấy thân thiết như đã quen từ lâu. Ở bên Tuyến, Lương tìm thấy sự ấm áp bình yên của một gia đình, một cảm xúc mới lạ trào dâng trong anh. Biết chiến tranh, điều kiện gặp nhau là khó, anh rất muốn nói lên tình cảm của lòng mình nhưng không dám thổ lộ. Đêm ấy, Tuyến đi trực, Lương một mình nghỉ lại căn phòng của Tuyến và sáng sớm trở về đơn vị. Anh để lại mảnh giấy cho người con gái mà trái tim anh bắt đầu cảm thấy xao xuyến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Mặt trận trên cao của nhà văn Nguyễn Đình Thi trong buổi đọc truyện hôm nay. Tuyến ở trong một ngõ nhỏ quanh co, qua một cái cổng gạch, rồi một cái sân hẹp che mái tôn đã được biến thành xưởng thủ công hợp tác làm khóa. Lương thấy một căn nhà hai tầng cũ có khá đông chủ ở. Anh bỏ xe đạp ở gầm cái cầu thang gỗ và lên đến một cái hành lang dài và hẹp. Hai ba phía đều thấy những cửa buồng đóng kín. Lương tần ngần không biết gõ cửa nào. Sau anh cứ đập khẽ cánh cửa đầu tiên. Có tiếng đàn bà hỏi ra với giọng sẵng. Ai đấy? Bà cho tôi hỏi thăm cô Tuyến ở buồng nào? Buồng trong cùng. Lương cười thầm. Sao cô Tuyến có bà hàng xóm giữ tính thế? Anh đến cánh cửa trong cùng, gõ mấy tiếng và đứng im đợi. Trong nhà có tiếng bước nhanh, cánh cửa hé mở. Anh, mời anh vào ạ. Tuyến nhanh nhào đỡ cái xà cột của Lương, treo lên cái mắc áo cạnh tấm gương chữ nhật nhỏ. Em vừa về, đang lo anh đến đúng giờ, không thấy em ở nhà, lại đi mất rồi. Còn tôi thì lại đang lo đến chậm quá. Lương bây giờ mới để ý, thấy Tuyến chân dẫm đất, hai ống tay áo cánh sắn cao, hình như cô đang dở bận việc. Không làm thế nào được kia anh ạ, gọi là ngày nghỉ, thế mà chỉ họp suốt. Sáng đi nghe các anh nói chuyện đấy, chiều lại họp. Mắc báo động, thành ra phải họp muộn thêm. Nhưng không sao, anh ngồi chơi một tí là xong cơm thôi. Cô Tuyến để tôi đỡ một tay cho. Tôi là phụ bếp loại khá đấy. Ấy chết. Thôi, thế anh nhặt hộ mấy mớ rau vậy. Căn buồng của Tuyến hẹp và thấp, nhưng được cái, nó lại ăn thông ra một cái sân gác nhỏ riêng biệt, có cả một vòi nước. Bếp núc ở cả ngoài ấy dưới một phên tre làm mái. Cái vòi nước giờ này không chảy nhưng đã có vại nước đầy cạnh một bó củi. Lương ra sân kéo cái ghế thấp ngồi xuống bắt đầu rửa rau. Tuyến cũng ra ngồi cạnh hí hoáy đánh vẩy một con cá. Cơm chẳng có gì đâu anh ạ. Cơm cá còn gì nữa. Được con trôi tươi. Em họp về chạy qua chợ đã tưởng không còn gì. May quá. Tôi về Hà Nội thấy vẫn cứ như thời bình ấy, mà phố vẫn lắm người thế. Đấy là sơ tán 5-7 lượt, vợi bớt nhiều trẻ con rồi đấy. Trước anh vào nhà này thì các cháu nó chơi khắp trong sân ngoài ngõ. Gầm cầu thang, chỗ nào cũng túm năm tụ ba suốt ngày, không lúc nào yên. Tuyến nói đúng, Hà Nội có vắng trẻ con đi thật. Từ sáng đi các nơi, Lương thấy tuy vẫn đông nhưng có cái gì khác đi. Thì ra các phố đã vắng bóng từng đàn em nhỏ, cắp sách ríu rít. Các vườn hoa, các bờ hồ cũng không còn những chú nhái nghịch ngợm của Hà Nội ầm ĩ chơi đùa hoặc dắt nhau đi nghênh dưới những bóng cây. Đời sống Hà Nội bây giờ cũng lạ. Ở chỗ nhà Toàn trưa nay, từ trên gác nhìn ra một vườn hoa nhỏ ở đầu phố. Lường cứ thấy lụi hụi hai cái nón của hai người đàn bà ngồi nhổ cỏ rồi đi đi lại lại tới các bồn hoa. Trong khi ngay cạnh đấy, một đám dân phố đang hì hục quốc hè lên và chôn hố cá nhân bằng bê tông dọc theo hàng cây xấu lâu đời, che dợp cả mặt đường. cái thành phố trong nắng và bụi của buổi chiều vẫn rì rầm không ngừng một phút một giây. Cơm chín, trời vừa sầm tối. Tuyến dọn ăn ở cái bàn con bên cửa sổ, trông ra cái sân gác. Hai má cô lúc này đỏ chót vì hơi lửa, làm cho đôi mắt càng đen. Tuyến bưng nồi cơm và song canh siêu cá bốc hơi nghi ngút đặt cả lên bàn. Thế này cho sốt dẻo anh ạ. À, còn món này nữa chứ. Tuyến mở cái tủ con ở đầu giường, lấy ra một gói nhỏ. Đây là hạt tiêu Vĩnh Linh. Anh Nhơn chu đáo lắm, lần nào ở trong ấy ra cũng có quà. Tuyến cười, đôi mắt thoáng một ánh nghịch ngợm. Chả em cũng có chút ít công hùn vào cho anh ấy với Đào hồi trước. Tuyến ra sân rửa mặt rửa tay, sửa lại đầu tóc. Lúc cô trở vào ngồi ở bàn trước mặt Lương, trông cô hồng hào, tươi mát như bông hoa sen. Ngoài cửa sổ đã tối hẳn. Những ruộng rau muống, những ao bèo, những bãi đất nham nhở lúc này đã chìm vào bóng đêm. Nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy đèn điện thắp lên mỗi lúc một nhiều. Và giữa những bãi tối của vùng ngoại ô, các dãy nhà hộp mới xây dàn lên nền trời hàng trăm ô cửa sáng. Ở đây, nhìn Hà Nội đã khác trước nhiều lắm, cô Tuyến nhỉ? Vâng, ngày em thuê được cái buồng này, đằng sau nhà còn toàn là bãi rác. Cứ rời nắng lên là hơi sắc bùn bốc vào, nhức đầu nhức óc. Mùa nực lại càng khổ. Thế mà bây giờ thành vườn, thành nhà cả. Chỉ còn mấy xóm nhà danh cũ, bây giờ đã sạch sẽ nhiều. Không có chiến tranh thì 2-3 năm nữa cũng thành khu phố mới hết. Đào nó ở đây có lâu không? Tuyến ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như nhớ lại những kỷ niệm vui cũ. Nó về ở với em từ sau dạ bào cũ anh mất. Lấy anh Nhơn rồi, nó vẫn ở đây đến 1 năm nữa, cho đến hồi nó đi Kiều Sơn nhận việc ở trạm khí tượng. Hai đứa mới rời nhau. Tuyến mỉm cười nhìn Lương. Đào nó quý anh, thật là đặc biệt. Em thấy thật ít có. Lương cũng cười, anh nhìn quanh. Hai cô ở cái buồng này thì chật nhỉ. Chỉ vừa kê có 2 cái giường của 2 đứa thôi. Có khách khứa là cứ leo lên giường cả anh ạ. Bây giờ còn một mình em ở thế này cũng vừa. Được cái sân gác, ở lâu nó thành quen rồi. Kể vợ chồng cô Đào cứ biền biệt quanh năm như vậy cũng khổ. Chú ấy lại không có gia đình thân thuộc gì ngoài này. Cũng buồn cười. Anh em mà chưa gặp nhau lần nào. Có khi nhỡ đánh nhau vỡ đầu rồi mới nhận ra nhau. Anh Nhơn mong gặp anh lắm đấy. Tiếc quá. Kỳ vừa rồi Đào nó định đưa chồng lên tìm anh. Nhưng anh Nhơn họp xong lại phải tất tả trở vào trong Vĩnh Linh ngay. Đôi ấy cứ như đôi chim. Đào nó lo cho anh ấy lắm mà không nói ra. Anh Nhơn ở chỗ đồn biên phòng, địch nó bắn phá liên miên. Có lần nó đã đem B-52 ra dội bom. Tuyến ngừng lại, mắt đăm đăm. Nhưng mà đôi ấy dù ở đâu, dù thế nào, họ vẫn là gần nhau nhất. Tuyến đỏ hai má, đứng dậy ra ngoài sân gác. Lương nhìn theo, thấy cô ngồi quay lưng lại. Cúi mặt thổi lửa phù phù như để đun một ấm nước đã đặt trên bếp từ nãy. Cơm xong, họ ngồi thư thả uống nước chè. Tuyến lúc này chỉ ngồi hỏi Lương và nghe anh nói. Cô bắt anh kể chuyện bên nước ngoài phong cảnh thế nào, người ta ăn ở thế nào, rồi hỏi nước ta so với các nước ra sao. Cảm tưởng người bay trên trời nhìn xuống đất, có thấy gì đặc biệt không? Bên ngọn đèn che cái chụp giấy, Tuyến ngồi nghe. Đôi mắt cô lúc xa đi suy nghĩ, rồi lại đen láy chăm chú nhìn Lương. Nước nào cũng có cái đẹp riêng cô ạ, mà nhân dân nước nào cũng siêng năng nhân hậu. Tôi thấy ví dụ như nói về phong cảnh thì cái màu vàng của mùa thu bên Moscow đối với mình thật lạ. Tôi cứ nhớ đi trên đồi chim sẻ vào khoảng tháng 9, tháng 10, trời hiu hiu như ngày Tết bên ta, mà khắp mọi phía trên đầu mình, những hàng cây cứ vàng rực lên, vàng mà rất sáng như là có đèn ở trong lá cây chiếu ra ấy. Đến mùa đông thì trên trời vẫn xanh, vẫn nắng, mà dưới đất chỉ có một màu trắng tinh. Cây cối không còn một chiếc lá nào, đồng ruộng làng mạc đều vùi trong tuyết. Những mái nhà như khoác bông trắng hết. Về đến Trung Quốc, khi bay qua trên đồng bằng sông Hoàng Hà, vào mùa gió khô, trời vẫn nắng to mà gió thổi bụi đất vàng bay lên mù mịt cả trời. Cứ vàng vàng mờ mờ như sương. Con nhìn thấy mới hiểu câu trời đất nổi cơn gió bụi. Ở Hà Nội, liễu là của hiếm, chứ ở Bắc Kinh, đi trên những con đường lớn ra ngoài thành phố, hàng chục cây số liền, hai bên cứ hàng nghìn hàng vạn cây liễu to cao, lá rủ xuống xanh mượt. Cô tưởng tượng xem. Còn bay trên đất nước ta thì tôi không biết nói thế nào, chỉ biết là đẹp lắm. Nước mình không to, nhưng mà phong cảnh của mình lại đủ cả. Núi cao, sông cả, giáp ngay trên bờ biển. Cảnh của mình nó nhiều vẻ, bay chỉ một lúc mà thấy cả những vùng núi non như là cả mặt đất đã cuộn lên thành sóng. Rồi tiếp đến những vùng đồi cây san sát, rồi lại đến ngay đồng bằng, ruộng nương vườn bãi trải ra cứ hồng hồng nâu nâu, xanh xanh, óng a óng ánh. Mà mình rất nhiều sông nước, qua đâu nhìn xuống cũng lấp loáng những dòng sông cuộn khúc, những mương ngòi chi chít trên mặt đất. Lương ngừng lại, anh thấy những câu chuyện anh định nói ra, tất cả đều nghèo nàn, thô quá và nhạt nhẽo vô nghĩa, không làm sao diễn tả nổi những điều đang bồi hồi, man mác, nóng hổi trong ý nghĩ, trong tình cảm của anh. Anh ngước mắt nhìn Tuyến và chỉ đành mỉm cười, nhưng có lẽ ánh mắt nụ cười của anh lại nói được nhiều hơn, đúng hơn mọi lời nói. Cho nên trong đôi mắt của Tuyến nhìn anh cũng đang xôn xao lên, và miệng Tuyến cũng đang mỉm cười với anh. Vì sao gương mặt dịu dàng bên ánh đèn kia mình tự nhiên lại day dứt thế này? Lương nghĩ thầm. Ai giết con chim non? Một câu thơ cứ văng vẳng trong trí óc Lương. Ai giết con chim non tung tăng đang hót véo von trên cành? Câu thơ của học sinh Sài Gòn nói về nạn sa đọa thanh niên trong các thành phố miền Nam. Lương đã xem trên báo ta trích lại với những bài của các phóng viên Mỹ viết về các cô gái trẻ, gái nhầy, những người vợ một vài tuần rẻ nhất thế giới ở các phố Sài Gòn, ở các vùng chung quanh những căn cứ Mỹ. Ai giết con chim non? Lương cúi xuống bật lửa châm một điếu thuốc lá. Anh hút thuốc lá và nhìn ra đêm tối bên ngoài cửa sổ để giấu sự xúc động trong lòng. Ngoài xa, trong những tiếng xe cộ và loa truyền thanh ồn ào của thành phố, bỗng rộ lên những tiếng máy rú dài lẫn với tiếng loảng xoảng của bánh xích sắt. Tuyến cũng nhìn ra con đường đầu ô đang dập dờn hắt lên trời những ánh đèn pha. Xe kéo pháo anh ạ. Kìa, cái máy bay, cô Tuyến thấy không? Lương chỉ tay về mấy chấm đèn xanh đỏ đang lừ lừ chuyển động giữa trời. Trong đốm đèn ấy, một chấm trắng cứ nhấp nháy không ngừng, từ trên đêm tối gọi xuống. Nó đòi hạ cánh xuống sân bay đấy. Hay nhỉ? Tuyến bật cười, vui thích như trẻ con. Lương bỗng đứng nhỏm lên. Pháo bắn rồi kìa. Đâu anh? Trông trời thì biết. Em chẳng thấy gì cả. Trời cứ nhấp nhoáng như chớp đằng xa ấy. Sắp có đạn lè trên không. Rồi cô nghe nổ bây giờ đây này. Phía xa tít, đằng sau những lùm cây, những nóc nhà, họ thấy lóe lên những đốm lửa vàng, và mấy giây sau có tiếng ầm ỉ vẳng đến. Tuyến quay vào. Khéo lại báo động bây giờ. Em phải sửa soạn trước, không có còi rồi chạy đến sườn không kịp. Tuyến tới mắc áo vơ vội mấy thứ và mở cửa ra ngoài. Mấy phút sau, cô trở vào, đã mặc cái áo sơ mi và cái quần xanh cũ, đầu đội cái mũ cát két vải. Lương vẫn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Chưa thấy kéo còi, súng cũng thôi bắn. Chắc nó chỉ lảng vảng và cút rồi. Tuyến nhìn cái đồng hồ báo thức trên mặt bàn. Cũng sắp đến giờ em phải đi. Hôm nay em làm ca đêm. Em đi làm, anh cứ nghỉ lại đây anh ạ. Tôi đã hẹn về nhà cậu Toàn. Anh cứ coi như đào nó vẫn ở đây, chứ có gì. Anh cũng phải có nhà cửa một tí. Chẳng lẽ mỗi lần được nghỉ, anh cứ lang thang không biết về đâu à? Tuyến kéo tấm rèm vải che đầu giường và nhấc khẩu súng trường đặt tựa ở góc nhà, khoác lên vai, Lương cười. Cô đã bắn máy bay Mỹ trận nào chưa? Bắn một trận rồi, ngày 29 tháng trước đấy. Nhưng em chưa hạ được chiếc nào đâu. Tuyến nhìn Lương, cười. Nghe hai anh kể chuyện sáng nay, nhiều cái thật không ngờ. Không quân ta giỏi thật. Tôi lại nghĩ là bọn chúng tôi dù sao cũng có vũ khí mạnh trong tay, lại chủ động trên trời. Chứ còn như các cô, cứ ngày đêm bám lì ở nhà máy. Nó đến ném bom thì đánh, đánh xong lại làm việc như thường. Bắn nhau với tụi nó thì chỉ một khẩu súng trường. Thật là gan cóc tía đấy. Tuyến vừa nghe Lương nói, vừa nhanh nhẹn đến cái tủ con ở đầu giường, lấy cái túi nhỏ đựng compa, thuốc lá và ra sân vơ vội cái khăn mặt, bánh xà bông, bỏ tất cả vào chiếc làn mây xinh xắn xách tay. Cô cười, đôi mắt rất tươi. Em chẳng ở nhà được mà nghe anh nói chuyện nữa. Thôi, em gửi nhà anh nhé. Em thì có ý kiến, anh cứ nghỉ lại, nhưng tùy anh. Nếu chốc anh lại đằng anh Toàn thì treo chìa khóa cửa vào chỗ góc tường ngoài này hộ em. Tuyến bước ra ngoài hành lang, Lương nhìn đầu giường của cô bỗng gọi. Cô Tuyến, cô quên bao đạn. Lương xách cái thắt lưng ra và bao ra đưa cho Tuyến. Cô gái đỏ bừng mặt. Em đoảng quá. Tuyến chạy xuống cầu thang. Còn lại một mình, Lương đến ngồi ở bàn nước, nhìn ra đêm Hà Nội bên ngoài. Anh vẫn còn bâng khuâng, trong trí óc chạy nhanh những ý nghĩ không rõ rệt, vui vui, làm cho anh mỉm cười lơ đãng. Lương đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ giản dị. Cô Đào mà thấy anh ở đây thì bằng lòng lắm. Cũng ở trong căn phòng này, suốt mấy năm, Đào vẫn viết thư cho anh, kể biết bao nhiêu chuyện. Và anh từ xa tít tắp gửi những nỗi thương nhớ về nhà, thì cái nhà ấy là chỗ này đây. Tiếng giày lên cầu thang làm Lương ngoái đầu nhìn xa. Ô kìa, vào đây. Toàn thò đầu vào nhìn quanh rồi trợn mắt hỏi khẽ. Đi vắng à? Lương bật cười. Ừ, đi làm rồi. Mình được giao toàn quyền trông căn nhà hộ đến mai. Cậu vào đây, đang có nước chè, uống cốc đã. Thế mà em cứ đinh ninh đến gặp chị đấy. Toàn bước vào và đến ngay trước tấm ảnh của Tuyến treo bên cửa sổ. Trời ơi, chị đẹp quá. Này liệu hồn, bên hàng xóm người ta nghe lại hiểu lầm. Sao, việc nhà thế nào rồi? Đã có lúc nào yên đâu, nhà nhiều khách quá. Các bạn ông bố mình đến hỏi thăm, rồi nghe mình về, bọn bạn con em cũng kéo đến nữa. Bây giờ mới hết khách, tí nữa mình mới nói chuyện với nó được. Thế về thôi chứ. Ừ. Lương đứng dậy rồi bỗng ngần ngừ. Toàn ạ, cậu thấy thế nào? Có lẽ mình ngủ lại đây luôn, để hai anh em cậu và bác gái nói chuyện với nhau. Dù sao không có mình cũng tiện hơn. Thôi, cứ sáng mai 5 giờ rưỡi gặp nhau ở đầu cầu. Toàn hóm hỉnh nhìn Lương. Cũng được. Thôi, mình về. Nhớ chính ủy dặn, cấm mơ màng thao thức đấy nhé. Toàn lục cục xuống thang, Lương mỉm cười đứng nhìn quanh gian phòng. Tuyến lúc này đi vội, tấm rèm vải ở đầu giường vẫn kéo ra một nửa để lộ cái giường gỗ cho một người. Trên trải tấm chiếu kẻ ô vuông, màn vẫn mắc, trong giường có cái gối nhỏ, tấm chăn đơn bằng vải hoa. Tuy không có gì, nhưng vẫn ra giường một cô gái. Lương đứng mấy giây, anh kéo tấm rèm ngay ngắn lại, che góc buồng như cũ. Rồi anh ra lấy cái xà cột vẫn treo ở mắc áo đem vào. Giở mảnh bạt của anh trải xuống sàn gỗ, bên cửa ra sân gác, và căng dây mắc màn. Lát sau, anh đã ngủ ngon. Những tiếng nổ ầm ầm làm Lương choàng tỉnh dậy. Anh mở mắt ra, nhìn ra ngoài trời đêm. Những chuỗi hạt lửa đang đuổi nhau chạy ngoằn ngoèo trên cao. Những tiếng đạn bay vèo chiếu, nổ liên hồi lẫn với tiếng máy bay phản lực giết và tiếng còi báo động rú dài, náo động cả trên trời dưới đất. Ầm ầm dữ dội chừng hơn 10 phút thì lại im lặng. Tất cả thành phố vẫn tắt đèn tối mịt, chỉ còn những tiếng người lao xao. Rồi còi lại u u báo yên, đèn điện lác đác bật sáng trở lại. Lương bật đèn, nhìn đồng hồ tay. 2 giờ rưỡi sáng. Anh lại tắt đèn chui vào màn. Khi nhắm mắt lại, Lương bỗng thấy hiện lên rõ như thật gương mặt của Tuyến sáng dịu bên đèn. Lương trở mình, hồi lâu mới lại ngủ được. Anh chợp mắt, 4 giờ hơn đã thức dậy. Lương sửa soạn mọi thứ rất nhanh. 15 phút sau, anh đã gọn gẽ đâu đấy, ngồi viết mấy chữ vào mảnh giấy để lại trên bàn, rồi khóa cửa. Mấy phòng bên còn ngủ yên cả. Lương khẽ xuống cầu thang lấy xe, đạp một mạch ra đầu cầu Long Biên. Tới nơi chờ một tí thì Toàn đến. Đúng 5 giờ rưỡi, họ thấy một chiếc xe cam nhông quân sự từ từ đỗ lại. đồng chí lái xe thò đầu ra tìm. Xe của trung đoàn ta đấy phải không? Các đồng chí lên đi. Toàn nhảy lên, Lương đứng dưới chuyển hai cái xe đạp rồi cũng leo lên. Chiếc ô tô nổ máy lên cầu qua sông. 6 giờ sáng, Tuyến ở nhà máy ra, hớt hải đạp xe về nhà. Mặt cô như trong đi vì một đêm làm việc căng thẳng, nhọc mệt. Cô chạy vội lên cầu thang, thấy cái chìa khóa treo ở góc tường. Tuyến mở cửa, bước khẽ vào trong gian buồng im lặng. Cô đã nhìn thấy mảnh giấy để lại trên bàn. Tuyến bỏ súng, bước tới, cầm mảnh giấy lên xem, rồi nhìn quanh buồng. Cô đọc lại mấy hàng chữ và ngồi bên bàn, miệng hé cười, ngồi im hồi lâu. Lúc sau Tuyến đứng dậy, ra trước mảnh gương, bỏ bộ quần áo đi làm dính dầu mỡ. Lột cái mũ cắt kép vải treo lên mắt và vươn vai, ngực phập phồng thở mạnh. Cô ra khóa cửa, rồi tới giường ngả lưng, kéo cái chăn đơn che người. Mấy phút sau đã thở đều đều ngủ say, trên miệng vẫn còn tùm tìm nụ cười. Những ngày tháng 7 nắng lửa ấy, các chiến sĩ đại đội 4 đã vừa góp một phần chiến đấu cùng với các đơn vị bạn, vừa chạy đua với thời gian, hoàn thành rất tốt kế hoạch tập luyện. Họ đã vắt óc, đổ mồ hôi, đạt kết quả một ngày bằng 3-4 ngày. Những đơn vị bạn đàn anh dạo này dồn dập, hầu như ngày nào cũng có giáp chiến với địch. Các trận ấy, ta ít nêu ra trên báo chí hoặc trên đài phát thanh. Có đưa tin cũng chỉ vắn tắt vài dòng. Chỉ có thằng địch lại hay kêu la hoặc khoác lác âm ỉ về mỗi lần nó chạm với những chiếc mic của Bắc Việt. Nhưng trong các đơn vị bay, anh em đều biết tin chiến đấu của nhau. Họ theo dõi rất sát từng trận đánh thắng hoặc gặp tổn thất. Thêm mỗi trận của mỗi người là lại thêm kinh nghiệm cho tất cả mọi người. Ở khu vực sân bay, bọn giặc gần đây không những chỉ đến vờn lảng vàng như trước mà tìm sộc vào sát sạt. Có lẽ tụi này là một phi đoàn tinh nhuệ của địch mới đưa đến. Anh em đại đội 4 xem hoạt động của chúng, thấy những thằng này bay với kỹ thuật điêu luyện. Chúng lợi dụng khe núi, mặt sông, chọn những đường lắt léo, bất ngờ, đến bắn phá nguy hiểm. Trong khi tốp này ném bom, thì tốp khác yểm hộ chặt chẽ và kín đáo. Những thằng này cũng hay giờ lắm mẹo. Chúng đến vào những giờ rất khác nhau. Chúng bay hướng này và đánh ở hướng khác. Một buổi giữa trưa, một tốp đến lượn gần sân bay, thu hút hỏa lực phóng không. Rồi bất thình lình, một thằng trinh sát luồn thấp từ xa, vút một cái, bay sạt qua trên đường băng. Lúc đó, mấy anh em đang nghỉ ở nhà. Sáu chạy ra sân đứng nheo mắt nhìn thằng địch và cười cười bảo: "Tụi này muốn chơi với bọn mình đây." Toàn cũng đứng ở bậc thềm, nhăn mặt vì bị nắng chói. "Phải hạ một vài thằng ngay trên sân bay nhà, anh Sáu ạ." Thật ra, không phải chỉ có Toàn. Mấy anh em đều ngấm ngầm nuôi ý định ấy. Công việc của Lương cũng như của các bạn anh vẫn bận rộn căng thẳng một cách bình thường. Từ sáng sớm đến tối mịt mỗi ngày. Tờ mờ hôm ấy, cũng như mọi ngày, khi họ ngồi chờ ở cái ngã ba bến xe ca, thấy cái xe máy con của Phúc đèo Khải chạy qua, họ lại reo to: "Anh Khải đi trước nhà." Những chiếc xe đỗ lại, Khải nhảy xuống, móc túi áo lấy ra một phong bì nhỏ và gọi: "Sáu, cậu có thư?" Chỉ hai bước, Sáu đã nhảy vội tới nơi. Cái xe máy lại lạch phạch phun khói chạy đi, để Sáu đứng lại bên đường, còn sững sờ. Sáu tới chân cột đèn điện, giơ cái phong bì lên soi. Cái phong bì nhỏ bằng nửa bàn tay đã ố vàng. Những nét chữ đề ngoài bằng mực xanh đã nhòe và mờ cả. Lá thư không biết đã đi qua bao nhiêu nơi, vượt những đường đất kỳ lạ nào mà đến đây. Ô tô đã tới, Sáu bỏ thư vào túi áo, theo các bạn lên xe. Lương ngồi nhích sang một bên, lấy chỗ cho Sáu và rút cái đèn pin trong xà cột đưa cho bạn. Sáu im lặng, xé cái phong bì và ngồi cúi xuống, cái lưng vẫn gù gù, một tay cầm tờ giấy đặt trên đầu gối, tay kia cầm đèn soi. Xe sóc lạch cạch, cái đốm sáng của ngọn đèn cũng nhảy nhót trên những hàng chữ nhỏ. Sáu đã đọc xong một mặt giấy, anh lật tờ thư đọc tiếp. Rồi cái đốm sáng tắt. Sáu ngẩng đầu, ngồi im lặng mấy giây trong ánh lờ mờ của buổi bình minh. Sáu lại cúi xuống, bấm đèn đọc lại một đoạn thư. Cái đốm sáng lại tắt. Sáu đưa cái đèn pin trả Lương và gấp tờ thư, bỏ vào cái phong bì nhỏ và cất vào túi áo bên ngực.
Sao?
Thưa vợ, nhiều tin lắm.
Lương thấy dưới vảnh mũ sắt, hình như Sáu lặng lẽ mỉm cười. Chuyện gia đình của Sáu, cũng như của nhiều đồng chí miền Nam, không đơn giản.
Sáu ít khi nói về đời riêng của anh. Lương chỉ biết loáng thoáng, Sáu còn bà mẹ già và đã có vợ trong Nam.
Chị người cùng quê, họ cưới nhau chỉ có mấy ngày trước khi Sáu ra đi tập kết.
Sáu lúc ấy không muốn ràng buộc chị, nhưng chị nhất định đòi thành vợ thành chồng cho hẳn hoi. Chị theo anh tới tận cùng, đưa anh tới lúc anh lên đường ra chiếc tàu biển Ba Lan. Ở ngoài Bắc, rồi ra nước ngoài học, 9-10 năm trời, Sáu không được một tin tức nhỏ của chị vợ, cũng như bà má anh. Làng anh ở cách Sài Gòn không đến 30 cây. Không phải suy đoán gì nhiều, cũng hiểu được là suốt từng ấy năm, thời Diệm rồi đến các bọn tay sai khác của tụi Mỹ, bao nhiêu máu đã đổ xuống. Cho đến tận năm ngoái, khi về đơn vị chiến đấu ở đây, Sáu mới nhận được lá thư nhà đầu tiên ngay trên sân bay, giữa một buổi trực chiến. Bấy giờ, anh mới biết là mẹ và vợ anh đều còn sống, và anh đã có một đứa con trai. Nhưng gia đình hai bên, 5 người bị giết, một người chị anh bị tra tấn thành tàn phế. Xe đã tới sân bay, họ lục tục nhảy xuống. Sáu đi bên, bỗng đặt tay lên vai Lương. Vợ mình đã nhận được thơ mình gửi tháng 4 năm ngoái. Thế là liên lạc được đều với nhau rồi.
Bình yên cả chứ?
Bình yên cả. Ở quê mình bây giờ, nó giải chất độc hóa học, đến nỗi rừng cũng trụi hết lá. Ngày đêm bất kể, tụi Mỹ nó bắn đại bác cực nhanh. Chưa nghe nổ đầu nòng thì đạn nó đã xoẹt tới nơi. Vậy mà vẫn có tiệm cà phê, cửa tiệm cũng dưới hầm. Làng mình đánh đường hầm khá lắm. Đã đánh cả quân Mỹ, quân Úc, quân Ngụy thì không kể. Có nhiều lần cho cả du kích các huyện khác đến mượn trận địa đường hầm để tập đánh Mỹ. Thằng nhỏ mình vẫn ở với bà già. Bây giờ bà cháu nó được đàng hoàng nói chuyện với nhau về ba nó ở miền Bắc rồi. Bốn anh em ngồi chụm đầu chung quanh tấm bản đồ, nghiên cứu một lần nữa những đường bay mấy hôm nay của tụi địch và bàn tính với nhau thêm về cách đánh.
Sáu nhăn trán, ngước nhìn Toàn. Cậu vẫn phải đề phòng, say đánh quá. Đừng tiếc rẻ, ham ăn. Đánh thằng này nhưng phải biết nhìn những thằng khác và nhất là không quên đồng đội của mình.
Toàn đỏ mặt gật đầu. Mình phải cẩn thận với tụi này. Lương nói chen vào. Tôi thấy hình như chúng nó mang ít bom. Gặp mình, nhẹ nhàng đối phó được ngay. Mình vào công kích mà coi thường, sơ hở là bị nó sơi cho đấy.
Sáu tiếp lời. Trên cho biết là chúng nó gần đây còn quay lại dùng thứ đại bác 20 ly 6 nòng để có thể đánh gần với hỏa lực mạnh, chứ không chỉ cậy vào tên lửa như trước đây. Bây giờ, chúng nó cũng tìm đủ cách để gây bất ngờ cho ta. Các cậu vừa qua đã đánh được mấy trận tốt, nhưng mình phải chuẩn bị gặp những trận có nhiều khó khăn ác liệt hơn. Qua một lần là nó quen đi thôi.
Sáu quay sang đồng chí mới về biên đội. Kỳ này có khi đoàn được làm ngay một trận đầu nảy lửa đó.
Tôi đi sau thành ra vẫn may mắn, thuận lợi hơn các anh. Đoàn cười trả lời.
Kỳ này ta còn có cái mới rất hay nữa là hiệp đồng với pháo mặt đất.
Sáu chỉ tay lên bản đồ, chưa kịp nói thêm thì Toàn đứng dậy.
Báo động. Họ bật lên, chạy ra máy bay. Mấy giây sau đã ngồi sẵn sàng trong các khoang lái. Cả sân bay im như tờ, đợi lệnh.
Phía xa, một lá cờ xanh vừa kéo lên. Báo yên. Lương mở nắp buồng lái, thong thả bước ra ngoài, xuống đường băng. Ngọ đến bên hỏi.
Tôi nâng cái bàn đạp lên một tí, anh thấy có vừa chân không?
Tốt quá, như hôm nay là vừa vặn như in.
Toàn bước đến bên họ. Sáng nay nó đến muộn nhỉ?
Ngọ cười, hàm răng trắng nhờn trên gương mặt cháy như đồng hun.
Các anh nghe đài sáng nay chưa? Trong Quảng Trị mình đang đánh to. Quân giải phóng, nện tụi Mỹ, cả lính thủy đánh bộ lẫn kỵ binh bay. Chúng nó vác B-52 ném bom bừa xuống cả vùng Nam dưới tuyến, bên khu nó.
Chà, anh Toàn chắc muốn được vào giã tụi B-52 lắm nhỉ?
Anh nói đúng tim gan tôi đấy.
Hai anh lái bước về chỗ biên đội ngồi hội ý. Sáu lại dở tấm bản đồ, trải ra trên mặt cỏ. bốn cái đầu đội mũ ra lại chụm vào nhau.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần 5 tiểu thuyết Mặt trận trên cao của nhà văn Nguyễn Đình Thi. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.